Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2021. Hôm nay là buổi học cuối của năm 2021. Năm mươi hai buổi học rồi, nó qua rất là nhanh. Kỳ này là kỳ chót à, kỳ sau là qua năm mới rồi. Thời gian qua rất là nhanh, thêm một tuổi rồi. Donc, ces dernières séances de 2021, donc on a déjà fait 52 séances en 2021. L'année prochaine, ce sera, on débutera une nouvelle année d'études sur Terre. Rồi, bài học tuần này có tựa đề là chuyên tu tự giải cõi mê lầm, dứt khoát thực hành rõ diệu thâm, thanh tịnh chiều cao không dấy động, chân thành tu tiến giải mê lầm. Lương Sĩ Hằng.
Pratiquons-nous à nous perfectionner spirituellement? Appliquons-nous à nous perfectionner spirituellement en vue de nous délivrer de la sphère des passions et des erreurs. Quand nous sommes résolus à pratiquer, nous connaissons la merveilleuse profondeur, la sérénité des auteurs spirituels ne sont en proie à l'agitation. Perfectionnons-nous avec sincérité afin de nous délivrer des passions et des erreurs.
Chuyên tu làm sao? Tu làm sao?
Chuyên tu là phải làm hoài không mà là chuyên môn, giống như chuyên môn nữa,
Nghĩa là mình
cứ lo tu,
ừ.
cố gắng lo tu.
Lúc nào cũng tu, chuyên tu.
Pour moi, c'est appliqué
Tout le
tout temps. Ça veut dire tu fais tout temps
assidu.
la méthode spirituelle.
Oui.
Ừ.
Avec sincérité.
Ừ, chỉ chuyên nó có hai cái Roger nói là một cái là phải làm đều 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 làm thường á, tức là một điểm. Điểm thứ nhì á là mình phải để hết cái tâm trí mình vô, mình tập trung vô cái chuyện đó mình làm. Donc il y a deux choses donc Roger a parlé d'un des deux critères, ça veut dire il faut le faire tout le temps, ça veut dire fréquemment tout le temps. Et deuxième critère, c'est il faut mettre tout son cœur dans ce qu'on fait. Il faut se concentrer dans ce qu'on fait et non pas faire à la légère. On peut faire tout le temps, mais faire à la légère. On ne met pas tout son cœur, on ne se concentre pas dans ce qu'on fait. On ne s'applique pas. Donc là, on s'applique, mais il faut le faire tout le temps. Mais s'appliquer avec conscience, consciencieusement, avec tout son cœur. Nên là mình phải có hai điều kiện. Thứ nhất là phải làm tận tâm, như là dốc lòng để cái tâm trí mình tập trung vô cái chuyện tu hành. Và cái thứ nhì á, là phải làm cho nó với thời gian, nó phải làm hoài, làm đều vậy hoài á. Thì có hai điều kiện nó mới đủ là chuyên tu. Còn nếu mà mình làm đều đều mà mình làm tà tà thì cái đó không phải là chuyên tu, mình làm chơi chứ không phải là chuyên tu. Donc si on fait régulièrement mais on s'applique pas, c'est-à-dire on pratique à la légère pour la forme, mais on le fait tout le temps nhưng mà không có tập trung vô à. Rồi, chuyên tu tự giải cõi mê lầm. Premier vers.
Premier vers, appliquons-nous à nous perfectionner spirituellement en vue de nous délivrer de la sphère des passions et des erreurs.
Mình nghe câu này thấy có cái gì khai thác thêm không? Est-ce que vous avez des choses à rajouter en lisant ce vers? Còn muốn nói gì thêm không?
Có cái câu tự giải.
Tự giải là sao? Muốn nói gì thầy, muốn nói gì?
thầy muốn nói là mình chuyên tu để mình thoát ra, mình tự giải ra cái mấy cái Monterest, mấy cái error, mấy cái thị phi.
À, tại vì mình chỉ có chuyên tu mình mới tự giải thôi, tại cái pháp của mình là tự tu tự tiến, không?
Dạ.
Thì mình chỉ có chuyên tu thì mình mới tự giải được thôi, chứ không có ai giải giùm mình được hết. Lòng hiển ai đi phù pratique la méthode pour nous délivrer de ce monde d'erreur et de passion aveugle. Et c'est vrai que selon notre voie, on doit pratiquer par soi-même et se délivrer par soi-même. Yeah, theo cái pháp của mình là chỉ có tự tu tự giải thôi, chứ không có cầu xin ai mà giải cho mình được hết. On peut pas implorer de l'aide pour nous aider à nous délivrer. Tại vì mình chuyên tu thì những cái pháp mà thầy đã lễ lại, thầy để lại rất đầy đủ, nghĩa là trọn bộ. Nghĩa là có cái gì, thầy để lại cho mình cái gì. Qu'est-ce que maître nous a laissé? Un kit complet. Thầy để lại cho mình gì? Không có để gì hết.
Hả? Có pháp cho mình thực hành. Có lời giảng của thầy, có cassette, có gì. Nhiều có phương tiện hết rồi.
Rồi, nói tiếng Tây.
Thầy, maître nous a laissé déjà la méthode de Dharma, plus tous les enseignements qu'on peut trouver dans les cassettes, comme dans Sudao Rovi, et c'est déjà beaucoup. Hein?
Donc c'est à nous d'utiliser pour nous libérer de ce monde de passion aveugle et d'erreurs, et d'errements. C'est pourquoi on appelle ce monde le monde de passion et d'erreur. Et ça, nói cái cõi này là cõi mê lầm. Mê cái gì mà lầm cái gì? Mình mê cái gì ở đây mà mình lầm cái gì ở đây? On se passionne de quoi dans cette vie? Quels sont les types d'erreurs qu'on peut faire?
C'est l'argent, l'amour, tout ce qui est ne dure pas, c'est juste éphémère et ça peut nous tromper. Ouais. Erreur, c'est-à-dire nous on croyait que c'est éternel, on persiste à rester dedans, on voit pas l'issue. Et en fait, tout est c'est des illusions. C'est juste pour nous tromper.
Mais c'est tellement bien fait que ça peut nous tromper.
Oui, il y a la... Nous...
C'est tellement vrai.
Oui, parce que les gens, ils courent après la mondanité, l'argent, tout ce qui est normal pour les gens sur Terre. Mais une fois qu'on mène un peu la voie spirituelle, on voit que c'est juste une façon de nous tromper, de nous laisser, tu vois, égaré là-dedans.
Tại sao mình thấy cái đó mình dễ mê quá vậy? Pourquoi on se passionne facilement pour ces choses?
J'ai quand hope que l'attraction terrestre là qui oui en vietnamien.
C'est khúc của hồng trần hả?
Khúc của hồng trần. La force de terrestre là.
Với cái gì nữa? Tại sao mà mình dễ mê cái cõi này á?
Vì mình hướng ngoại hoài, mình không có hướng nội. Mình không có thời gian đi kiếm một chỗ thanh tịnh coi lại trong bản thể mình á.
Chúng ta dòm vô người ta nói đâu ở trong nó đâu có gì đâu mà coi.
Không phải mình thường là mình hướng ngoại nó, mình thấy người ta
mà ở ngoài nhiều chuyện coi hơn, chứ mình nhìn vô trong đâu có thấy gì.
Vì mình thiếu hành pháp thiếu tu.
Mình hành pháp cũng lâu rồi mà mình dòm vô mình cũng chưa thấy gì.
Mình cứ cứng phải từ bắt phải từ prendre conscience d'abord, et après il ça demande une prise de conscience Et après, c'est un effort de travailler en soi-même aussi. Et ça, c'est grâce à la méthode aussi. Hein.
Ông trời ông cho mình á, ông trời ông cho mình mắt mũi tai miệng dòm ra là thấy liền, khỏi cần làm mấy pho gì hết, không có cố gắng gì hết, mở mắt là thấy, ngửi nghe ăn uống là cái gì đó cũng dễ hết ra. Thì thế gian cái dễ nhất là nhìn ra ngoài, thấy không, mà dễ thấy dễ nghe, còn mình nhìn vô trong về cái tâm linh á, mình nhìn vô mình thấy tối thui à, thành ra nó khó hơn. Thành ra nhìn ra ngoài dễ hơn, thành ra ở ngoài nó hút mình dễ hơn, thành ra mình dễ bị mê là vậy. Chuyện ông trời ông làm cho mình xuống đây là cái cõi mê lầm, thành ra cái chuyện đời nó thu hút mình rất là dễ dàng, tại mình con mắt mình hướng ngoại nhưng mà cái tâm mình chưa thức. Le problème c'est tous nos sens sont orientés vers l'extérieur, mais notre conscience n'est pas éveillée, n'est pas éclairée. C'est pour ça on se laisse emporter. Thành ra khi mà đáng lẽ là ông trời ông cho mình có mắt, có mũi, tai, miệng để cho mình nhìn, thấy, mình nghe, mình ngửi để thức tâm. Nhưng mà mình không có sáng suốt á, mình không có tập trung á, thì mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, mình thấy á, là mình bị mê. Thay vì thức tâm á, mình lại mê. Thấy không? Cái problem là nó nằm ngay đó. Cái vấn đề của mình là nằm ngay đó, là ông trời ông cho mình mắt, mũi, tai, miệng nó hướng ra ngoài. Nhưng mà mình cái thức mình không có, cho nên thầy gì ông cho mình cái đó mục đích là để cho mình học kinh vô tự để mình thức tâm. Nhưng mà mình dòm vô mình không có thấy gì hết, thấy kinh vô tự, thấy kinh mà không có chữ, mà nó không có thấy nó là cái kinh nữa. Thành ra mình không có rút tỉa được cái gì để giúp mình thức tâm, mà mình chỉ bị mê. Mình bị mê, mình lầm tưởng. On croit par erreur que tout ça c'est vrai. Mình lầm tưởng cái chuyện đó là đúng, mình lầm tưởng những cái chuyện mình đang mê là cái chuyện đúng. Donc on comprend et on croit par erreur que tout ce qu'on toutes nos passions sont de la réalité. Thành ra mình phải tu, mà phải chuyên tu. Chuyên tu nghĩa là phải nhiều ngày nhiều giờ, chứ không phải tu chút xíu mà thấy được. Không phải tu một chút xíu mà tự giải được. Mình phải cố gắng tu hoài để cho mình đi tới cái chỗ từ từ mình mới giải ra khỏi cái cõi mê lầm này chứ. Nói thì dễ, cái nguyên tắc nó thì dễ, nhưng mà đối diện với cái thực tế hàng ngày thì nó khó hơn. Donc on dit comme ça, mais pour y arriver, il faut persévérer dans l'application de notre méthode. Notre voie de perfectionnement. Dứt khoát thực hành rõ diệu thâm. Dứt khoát là kỳ rồi mình có nhắc cái dứt khoát có mấy nghĩa, nó nghĩa là gì?
Attends, deuxième vers. Quand nous sommes résolus à pratiquer, nous connaissons la merveilleuse profondeur.
Qu'est-ce que ça veut dire, la détermination? La dernière fois, on a appris qu'est-ce que c'est être déterminé. Quelles sont les définitions de la détermination? Dứt khoát là sao?
Dứt khoát là không ta được tái đi tái lại.
À, không được tái đi tái lại, không có tái phạm. Donc la première définition, c'est ne pas recommettre la même erreur. C'est, on est déterminé à couper ça, à trancher cette chose-là, à ne plus le recommettre. Rồi, cái định nghĩa thứ gì? Ví dụ như đây, dứt khoát thực hành là sao?
Dứt khoát thực hành là mình phải sửa mình để cho mình không có lặp lại nữa. Phải đóng cửa đời.
Sì mà sửa mình như thực hành như thế nào mà kêu là dứt khoát? Ai thì ai cũng có thực hành nhá. Nhưng mà thầy ở đây, thầy nói không phải thực hành được. Thầy nói phải dứt khoát thực hành. Chứ thầy không có nói là thực hành không. Nghĩa là nó khác với cái thực hành thường cái gì? Qu'est-ce que être déterminé à pratiquer, c'est quoi? Thực hành thường là gì? Nó khác cái chỗ nào? Cái định nghĩa thứ gì là sao?
À, mình nghĩ dứt khoát thực hành là bất cứ giá nào mình cũng phải tu hết á. Mình không có kêu bằng đỡ thừa, trì trệ này kia nọ, mình bất cứ giá nào mình cái chuyện tu của mình là để hàng đầu hết á. cái chuyện đời mình để qua một bên. Pour moi c'est déterminé, c'est en place la méthode en première position. Et la vie terrestre on met à côté. Et on pratique tout le temps, déterminé quoi qu'il arrive, on fait que ça.
C'est ce qui compte le plus.
Voilà.
Đó, cái đó là cái định nghĩa thứ nhì, nghĩa là mình khi mà mình dứt khoát thực hành rồi đó thì mình cương quyết thực hành tới cùng, bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng phải làm cho tới cùng. Donc c'est la deuxième définition, si on est déterminé dans la pratique, ça veut dire qu'on va pratiquer de tout notre cœur, coûte que coûte. On va jusqu'au bout. On ne doit jamais abandonner. Hein? On va jusqu'au bout. Ça veut dire jusqu'à la fin de notre vie. Dứt khoát một cái pháp này thì giữ cái pháp này tu tới cùng, chứ không phải đi nửa đường đổi pháp đâu. Si on garde ce dharma pour pratiquer jusqu'à la fin de notre vie, on ne change pas en cours de route et on n'abandonne pas. Dứt khoát thực hành rõ diệu thâm. Cái diệu thâm này nó là cái chữ tắt của bốn chữ nào? C'est un condensé de quatre mots. Là chữ gì? Chữ diệu thâm là nó thiếu hai chữ, mình thêm vô được là cái chữ gì? Chữ diệu thâm ở đây nó có hai chữ, là bây giờ mình phải thêm hai chữ khác vô cho nó đủ bộ. Cái condensé, cái này nó rút ngắn của bốn chữ. Chữ diệu thâm là rút ngắn của bốn chữ. Bây giờ nó thiếu hai chữ. Nhớ không?
Thẩm thâm vi diệu.
À, vi diệu thẩm thâm. Vi diệu thẩm thâm. Mà vi diệu thẩm thâm có nghĩa gì?
Diệu pháp thâm sâu.
Thâm sâu là sao, kêu là thâm sâu?
Cái gì mà đen á là nó quyền. Là quyền đấy. Là nó không thay đổi. Cho nên nó thẩm thâm vi diệu. Pháp là nó thâm sâu.
Thâm sâu đâu phải là nó đen mới là thâm sâu.
Cái thâm là đen.
Đâu có, đâu phải thâm là đen. Thâm là sâu, chứ không phải là thâm là đen. Đâu phải là thâm đen.
Quyền là đen. Quyền là đen.
Cái này đâu có nói quyền ở trong này. Nó thâm vi diệu chứ đâu có nói quyền ở trong này.
Diệu pháp liên hoa.
Diệu pháp là sao, kia là diệu.
Mình pháp luân thường chuyển đó. Hơi thở nó nhẹ nhàng.
Tại sao kêu là diệu? Diệu ở đây có nghĩa là gì?
Diệu là nhẹ nhàng, phải không? Nhẹ nhàng.
Diệu là quyền diệu á.
Quyền diệu.
Quyền diệu á. Quyền diệu á chứ không phải là nhẹ nhàng. Nhưng nhẹ nhàng là cái viết là J-I-U. Còn cái này J-I-E-U. Nào. Rồi, còn gì nữa? À, để nghe thầy nói nha. Thầy, mà khi thầy nói cái thẩm thâm vi diệu, thầy muốn nói tới ai? Ông trời hả? Tại sao ông trời thẩm thâm vi diệu vậy? Rồi, nghe cái này nha.
Trời từ đâu mà có?
À? Yeah. Trời có chứ. Trời do sự cấu trúc của mọi trạng thái mà thành trần. Cả càng không vũ trụ vi diệu vô cùng. Thẩm thâm vi diệu tạo thành trời. Nhẹ là trời, mà nặng là đất. Bây giờ bạn muốn biết ông trời ha? Tôi nói bạn nghe. Có phải cái bụng nghe không? Bạn cái chức nó nghe. Phải không? Mà bạn có kiến thức không? Nó có. Ô mới kiến thức đến trước mình coi được. Không được. Trong cái không mà có. Cái đó. Nó mới là ông trời. Ông trời có biểu hiện. Ông trời con đây. Thấy không? Rồi bây giờ bạn hỏi với tụi nó dưới này. Nhắc bà qua nó nói trời ơi. Ông trời đâu mà tụi bay la. Nhưng mà khi nó la đó. Ông trời này ông lo. Ông lấy thuốc ông thả. Khi ông có thức. Ông mới lấy thuốc ông thả. Cho nên người ta than cổ kêu ông trời có cứu. Thì bây giờ cái thức của mình ở đây, bây giờ ngắt ở đây đâu, la trời ơi, thì ông trời ông đi kiếm thuốc, ông lo. Thấy không? Ông trời của tiểu thương nghĩa nằm đây. Là cái hồn, là chủ nghĩa nó. Hiểu chưa? Mà muốn biết được cái sự cao cả vi diệu của ông trời là phải biết mình trước. mình đang làm con người mà chưa biết mình ra sao, sống đang làm người mà không biết mình, cái mặt mày mình á, cái mặt này nó có thật, nó già, tới hồi chết nó khác đó, thấy không, nó bị tan rã rồi, cái mặt thật của mình thấy chưa, không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, mà bây giờ mình muốn biết luôn cao ông trời nó để làm gì, ông trời con không biết ông mà ông đi biết ông trời cha, biết ông trời con rồi mới biết ông trời cha, cho nên ở thế gian nó còn lớn lên, bây giờ rồi đã, để con mày làm cha rồi, lúc đó trời ơi, ông cha tôi mà ông còn sống bây giờ là tôi ẩm ông, tôi không tức quá thì gặp được ông chết rồi, bây giờ ông sống thì nhớ được không, lúc đó nó mới thấy cha, cái công cha nó lớn lắm, cái công ông cha thương nó và tình thương của ông cha nó vô cùng, lúc đó nó mới ý thức được con trời, nó buồn nó đi tu gì, tu đi cầu nguyện cho ba bởi vì ở dưới âm phủ. Sao cho nên ông trời cũng sắp đặt rốt cuộc rồi mọi người cũng phải đi tu. Có vợ có con rồi mới tin cha mẹ. Còn không vợ không con nó tưởng cha mẹ cần nó. Thấy chưa? Ở đời này có bài học hết, không cần học chữ. Tự nhiên rồi sẽ có tự biết. Thấy chưa? Không phải trong cuốn sách nói đâu. Tự nhiên hoàn cảnh nó sẽ cho mình biết. Ta, nó thấy giờ phút này tôi làm ăn khá giả, có nhà có cửa. Mà con lớn rồi mà ba cũng mất. Tao, chúng bố cũng có nghĩa lý gì đâu. Nhớ cha. Nhớ cha thấy cái khổ của mình. Rồi thấy đứa con mình. Rồi mình thấy trời Phật là vô cùng. Giúp đỡ chúng sanh không có sao đâu. Mà mình là giúp đỡ cha mẹ một chút rồi mình suy nghĩ lộn xộn. Tao. Cho nên cái ông trời ông dạy người rất tin đi chạy cũng hỏi đâu. Bạn nhập xác này là bạn bị kiểm soát bởi ông trời rồi chứ chạy không khỏi. Ăn ngủ ỉa tam đại sự phải làm, là miếng nhất cũng phải làm ba cái này. Rồi ra đời làm gì? Tham sân si hỉ nộ ái ố dục, kết điểm cuộc đời run rẩy không biết làm gì. Thấy không? Không tập bạc bắt lờ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, một phận bơ vơ. Không kiểm soát gì lắm. Mà thích tâm tu là ông giúp cho thấy đường về, cho thấy đường đến, cho thấy đường đi, cho thấy khả năng sẵn có. Cho nên người tu phải biết rằng ta là ông trời, ta phải đàng hoàng. Khi thiền ta là ông trời, làm việc cho ông trời, thì ta phải đàng hoàng chứ không có tính phận. Phải giúp đỡ, hành động của ta phải đàng hoàng. Ta là ông Phật, ta phải đàng hoàng. Chứ đừng có sợ ông Phật, ở đây người ta ca tụng Phật cao thì cao, họ sợ thế rồi là. Thế nên mình đời mình đời cha nào mới làm những ông Thích Ca được. Thì thôi mình làm bậy. Ta đã thờ ông Thích Ca mà vẫn làm bậy. Còn những người tu vô vi là cái trách nhiệm ta là ông Phật phải đàng hoàng. Không sợ gì hết. Phải có dũng mạnh, phải có thanh tịnh. Phải giải quyết tất cả mọi việc của chính mình. Trách nhiệm. Phải gánh vác như Thượng Đế đã và đang gánh vác. Anh em tu nhanh. Chứ đừng cứ khinh khi mình, kỳ thị mình, tiếng gì. Tôi mà đi vô kỳ thị mình đi cho ông đó, bao nhiêu kiếp mình mới cứ kiếp à, làm sao biết mình kiếp? Luôn hồi biết bao nhiêu kiếp không? Đang. Cho nên nhiều người còn ở trong sai lầm ca tụng cái hay của những người truyền giáo và không biết xem mình và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Sử dụng khả năng sẵn có của mình, chính mình là mình đi trên cái hòa đồng ở Chúa là ta, Phật là ta. Thì Chúa mừng, Phật mừng. Thì Chúa không có ghét. Mà cứ xa ông Phật, ông Phật buồn. Mà sao ông trời được ông trời buồn nữa. Ông phải khóc á. Con tao gỡ bao nhiêu nó đi luôn, nó không về. Ông khóc. Cha nào là cha không thương con. Cha.
Non. Maître a dit que c'est Dieu, le Très-Haut, qui est très merveilleux et très profond. Et pour connaître Dieu, il faut connaître le petit Dieu qui est dans notre microcosme. Et parce que Dieu, il s'occupe de tout. Il est merveilleux et il nous éduque à chaque instant. Pas à travers les écritures, mais à travers les situations terrestres. On n'apprend pas à lire, à écrire, mais on apprend directement dans la vie terrestre. Une fois qu'on a vécu une situation, on va s'éveiller et on va comprendre. Parce que finalement, on ne connaît pas notre vrai visage. Ce visage qu'on a, c'est faux parce qu'il vieillit. Il va changer, on va changer de visage quand on va mourir. On n'a plus ce même visage. Et nous, on ne connaît pas notre propre, notre vrai visage. Et Dieu nous apprend à travers des situations de la vie. On est des parents, on a des enfants, et on va apprendre que qu'est-ce que c'est être parent. Et à ce moment-là, on saura aimer, mieux aimer ses parents. Mais des fois, une fois qu'on a pris conscience, nos parents ne sont plus là. Et ça nous fait penser aussi à nos parents célestes, c'est-à-dire à Dieu. Et à ce moment-là, on pensera à Dieu. Et on doit connaître notre propre rôle, notre propre position, qui est le maître de ce microcosme. Il est petit Dieu de ce microcosme. Et quand on pense qu'on est le Dieu de microcosme, on doit être correct. On doit faire les choses comme il faut. On ne doit pas dire n'importe comment et agir n'importe comment, mais faire les choses correctement pour pouvoir nous corriger, avancer, forger notre courage et porter le lourd fardeau. Chỉ có ông trời mới kêu là vi diệu thầm thâm, rất là huyền diệu mà mình không có thể biết ông hết được, thâm sâu lắm. Mà trước hết thì ông cho mình học là phải biết mình. Mình biết ông trời con này rồi á, mình mới biết ông trời cha như thế nào. Thanh tịnh chiều cao không giấy động, thoa dèm ve.
La sérénité des auteurs spirituels ne sont en proie à l'agitation.
Thanh tịnh chiều cao không giấy động có nghĩa là gì? Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, c'est le monde bas qui est toujours agité et le monde haut qui est dans la sérénité.
Mm-hmm. Juste là nói là ở tầng thấp thì lúc nào nó cũng động loạn, mà lên cao thì nó thanh tịnh. Bây giờ mình lúc nào mà mình có thể gọi là thanh tịnh? Comment nous on peut être serein? À quel niveau?
On peut être serein lorsqu'on amène notre énergie au sommet de la tête. C'est là où c'est le plus serein de notre individu. C'est au sommet de notre tête qui se trouve vraiment la sérénité. Mais en plus, quand on parle d'yokao, donc je pense que c'est pas seulement la sérénité, c'est la sérénité lorsque nous avons quitter ce corps.
Nói tiếng Việt đi.
Nguyệt hiểu là thanh tịnh là một chuyện. Thanh tịnh, mình muốn có thanh tịnh, mình phải lên đỉnh đầu. Nhưng cái đây nói là chiều cao, là mình phải đi ra khỏi cái thân thể này, mình mới được nói là thanh tịnh chiều cao. Tại còn cái thân thể này là mình không khi nào rõ ràng thanh tịnh.
Mình biết rõ là cái xác này nè, nó ổn trượt. Khi mà mình còn ở trong cái xác này không thể nào gọi là thanh tịnh được. Chỉ mình lên đỉnh đầu là tương đối là thanh tịnh. Cái điểm đó là tương đối thanh tịnh nhất của mình thôi. Chứ nó chưa phải thật sự là thanh tịnh. Khi mà mình ra khỏi thể xác mới gọi là thanh tịnh được. Rồi tant qu'on est dans ce corps impur, l'endroit qui est relativement serein, c'est le sommet de notre tête, mais ce n'est pas encore la parfaite sérénité. Quand on quitte le corps et on n'est plus dans ce corps, à ce moment-là, on peut dire qu'on est serein. On n'est plus dans l'emprise des agitations liées à ce corps. Còn ở trong thế xác này là khó mà thanh tịnh. Cái luật nó vậy mà. Mà cái thể xác mình nó là tà chứ nó không phải là thanh. Hàng ngày mình rước tà khí vô nhiều, mà mình cũng phóng tà khí ra rất là nhiều. parce que tout ce corps est impur, parce que chaque jour, on emmagasine pas mal d'énergie impure et on dégage pas mal d'énergie impure aussi. C'est pour ça qu'on doit invoquer tout le temps les six mots pour nous purifier. Là, mình phải trì niệm thì mới thanh lọc được. Chứ nếu không là mình cứ bị nhiễm trần, cư trần nhiễm trần. Mà mình nếu muốn đi tới cư trần bất nhiễm trần thì mình phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật mới là cư trần bất nhiễm trần, không có bị cái sự động loạn nó lôi cuốn nữa. Còn nếu mà mình chưa có đạt tới cái trì niệm là đương nhiên là có những giây phút mình cũng bị nó kéo à. Donc on est parvenu à l'invocation permanente, on est sûrement emporté par les impuretés. On ne peut pas dire qu'on est pur. Mình không có thể nói là mình thanh. Tại vì mình sống ở trong cái thể xác này, nó bị thu sự lôi cuốn của hồng trần, trần trượt, mình bị nhiễm trần hàng ngày. Ăn uống không là cũng là đem cái trượt vô biết bao nhiêu rồi. Rồi mắt thấy tai nghe là cũng rước rác vô rước rất là nhiều. Mình cứ nhắc đi nhắc lại cái rác là vậy. On répète tout le temps qu'on emmagasine des ordures parce que c'est omniprésent. Et on les amène dans notre conscience sans le savoir. Thanh tịnh chiều cao không giới động thì mình đi lên trên cao rồi đó. Mình thanh tịnh đó, thì mình mới thoát khỏi cái sự động loạn ở dưới thế gian. Faut s'élever vraiment pour échapper aux perturbations terrestres. Chân thành tu tiến giải mê lầm. Quatrième vers.
Perfectionnons-nous avec sincérité afin de nous délivrer des passions et des erreurs.
Chân thành tu tiến là sao? Qu'est-ce que ça veut dire? Perfectionnons-nous avec sincérité. Chân thành tu tiến là sao?
Tu ne demandes pas ce que c'est que c'est chân thành.
Chân thành là sao?
Tu ne demandes pas ce que ça veut dire chân thành.
Là sao? Chân thành là gì?
Là thành tâm hành pháp không? C'est pratiquer avec sincérité.
Avec le cœur.
Avec le cœur et sincérité, on donne à fond.
Le cœur sincère.
Mình làm hết tâm, thành tâm.
Thành tâm.
Être appliqué.
C'est dire aussi être sincère avec soi-même.
Oui. Ah, oui.
Thì mình đừng có tự gạt mình.
C'est vrai, le chân thành.
Il ne faut pas se tromper soi-même.
Il
ne faut pas tromper soi-même.
Oui.
Giống như mình thiền, mình niệm Phật không có bao nhiêu, mình nói mình niệm cả ngày là tự gạt. C'est comme si on n'arrive pas à invoquer correctement, mais on dit qu'on invoque toute la journée. C'est se tromper. Giống như mình nói mình tu, mình bây giờ mình niệm, thường niệm tới vô biệt niệm mà khỏi cần niệm là mình tự gạt mình á. Si on a dit qu'on invoque, on arrive à l'invocation permanente et on arrive même à l'invocation infinie. Donc, ce n'est plus la peine d'invoquer. Ça, c'est se tromper. Et là, mình nói, mình tu mấy chục năm rồi, mình giỏi, mình biết hết rồi. Ou bien, si on dit qu'on a connu, on a pratiqué cette méthode depuis des dizaines d'années, on a déjà tout compris. Là mình tự gạt mình á.
Thầy nói học đời đời kiếp kiếp mà sao mà mình có một kiếp mà mình học hết được.
Mais
c'est la vie qu'on va apprendre pour l'éternité. On a qu'une vie, comment tu vas apprendre tout?
Il faut les vivre, parce que les vies antérieures, tout ça pour
moi. Vậy mà nhiều người ta cứ tưởng là người ta tu lâu người ta hiểu hết á. Il y a certains qui disent qu'ils pratiquent depuis longtemps et donc ils connaissent tout, ils n'ont plus rien à apprendre. Nhiều người ta nghĩ là người ta là mấy chục năm tu mà đâu có được quyền nói mấy chục năm, thầy nói mấy chục năm tu được mấy giờ. Nam jamais le droit de dire qu'on a pratiqué depuis des dizaines d'années, parce qu'en réalité, combien d'heures on a pratiqué, maître, il dit toujours combien d'heures vous avez pratiqué durant ces dizaines d'années, combien d'heures. Thầy nói mình ăn nhiều hơn tu mà. Mình nói chuyện nhiều hơn niệm Phật. Maître dit qu'on mange plus qu'on ne pratique. Et on parle plus qu'on invoque. Ça, c'est la vérité.
Aussi, il dormait plus qu'on invoque.
Qui échappe à cette loi? Nếu mà mình không có chuyên tu là mình không có thoát khỏi. Si on ne s'applique pas dans la méthode, on ne peut pas échapper à cette règle. Donc il faut pouvoir inverser cette règle. Thì mình phải chuyên tu á, mình mới vượt khỏi cái luật đó, nghĩa là mình phải tu nhiều hơn là ăn, tu nhiều hơn là ngủ, mà niệm Phật nhiều hơn là nói. Chà, cái đó là giỏi rồi đó. Người nào mình niệm
nói, thầy nói là bỏ chén cơm xuống là nói chuyện đạo rồi.
À, bỏ chén cơm xuống là nói chuyện đạo rồi đó, Biên nói đúng đó. Nói tiếng Tây đi.
Il a le temps pour lui que pour manger et après quand il laisse le bol de le riz il commence à prêcher encore.
Mà thầy nói chuyện đạo thì phải ăn cái gì mới nói chuyện đạo được? Có cái clip mới ra đó, ăn cái gì nói chuyện đạo? Ăn gì nói đạo? Có clip mới ra mấy tuần á. Ăn gì nói đạo?
Ăn để
ăn chay nói đạo. Ăn mặn nói đạo đâu có được. Il faut suivre le régime végétarien pour pouvoir parler de spiritualité. Tại sao ăn mặn nói đạo không được? Mình phải ăn chay thì tại sao thầy dùng chữ ăn chay nói đạo? Đạo là cái sự thanh nhẹ phải không? Donc la voix c'est quelque chose de léger. Si on suit le régime carné, on est envahi par les énergies impures. Comment on peut émettre de bonnes paroles pures et légères? Mình ăn mặn là mình phát ngôn là nó có cái sự sân si trầm trược ở trong nhiều lắm á, làm sao mà mình nói chuyện đạo được? Thì thầy mới dùng cái chữ là ăn chay nói đạo. Mình mới bàn bạc cái sự thanh nhẹ được.
Thầy nói không? Ai còn ăn mặn là mang nghiệp sát nữa.
À, nghiệp sát.
Maître l'a dit que tant qu'on mange encore du carnet, on ramasse le karma de tuerie.
La tuerie.
Thầy nói mình ăn xong mà mình giải không được thì nó thành cái gì trong biết không? Qu'on mange carné et on n'arrive pas à évacuer, à purifier, qu'est-ce qui devient en nous? Thầy ai nó nhóm 3, nhóm 7, nó tội lại, nó thành quỷ. Dès qu'ils deviennent des démons, quand ils se rassemblent à l'intérieur de nous, ils deviennent des démons. C'est pour ça, des fois, on a de mauvais esprits, on a de mauvaises pensées. Tout ça, ça vient des démons en nous. Ils nous poussent à faire des bêtises, à dire des méchancetés, à vouloir les rivalités, à vouloir se battre, lutter, tout ça avec les autres, tout ça c'est le démon. Ça vient de les énergies impures qu'on a emmagasinées sans le savoir. Rồi, chân thành tu tiến giải mê lầm, thì thầy trở lại cái chữ mê lầm. Ở thế gian là chỉ có mê lầm, cho nên mình chân thành tu tiến mình mới giải được cái mê lầm, nó tu đàng hoàng. Nếu mà người tu mà tu đàng hoàng thì chương trình một ngày 24 tiếng là nó đầy hết rồi. L'emploi du temps d'un pratiquant véritable vous vit est très chargé. il n'a plus tellement le temps de faire des choses terrestres. Nhưng mà mình làm đúng cái chương trình của một người tu vô vi là không có rảnh. On applique le programme d'un véritable pratiquant vô vi, on n'a plus beaucoup de temps pour les choses terrestres. Mình làm hết những cái gì thầy dạy mình là không có đủ thì giờ. Mà nếu mà mình còn dư thì giờ là mình làm chưa có đủ. Et il nous reste beaucoup de temps libre, on ne sait pas quoi faire. C'est parce qu'on n'est pas appliqué, c'est tout. C'est simple. Bon, dites-moi ton emploi du temps, je te dirai qui tu es. Nói là cái thời khóa biểu của mình là biết mình tu sao rồi. Có chăm chỉ không? Có chuyên tu không? Nên là nói mấy người rảnh nhà, mấy người đi làm thì đương nhiên là phải đi làm. Còn mấy người hết đi làm thì có chọn cái thời gian cho mình nó sắp xếp như thế nào đó, tùy mỗi người. Tùy theo sự thức tâm của mỗi người. Nhưng mình áp dụng cái sự tiến hóa cho lục căn hồng trần thì nó dẫn mình đi cái đường đời nhiều hơn. Còn nếu mà phần hồn dẫn nó thì nó đi cái đường đạo nhiều hơn. Thì mình nhìn mình biết là coi đứa nào dẫn. Qu'est-ce qui mène la danse? C'est l'âme ou les entités? Rồi, câu thứ nhất. Je lis la première question. Hỏi, hôm nay bé phải ra đi nơi khác, đành xa bạn đạo quý mến của bé, bé có buồn không? Thưa, mang xác làm người, khi gần lại ấm áp, khi xa là lạnh lẽo, tạo niềm nhớ thương. Ngược lại, người tu lại cần sự ảnh hưởng cho nhau khi gần cũng như khi xa. Sự liên hệ giữa trời và đất, giữa trời đất và người lúc nào cũng không xa, tâm thức lúc nào cũng giao cảm và quý thương. Bắt buộc phải tự thức thực hành pháp môn mà mỗi người đã nhận được. Kể hướng thượng tâm linh triển triển thành. Thực hành chất pháp hướng về thanh, chẳng còn loạn động không mê chấp, thực hiện hàng ngày pháp thanh. Có chuyện gì muốn nói trong câu này không? Vous avez des choses à dire en cette question-réponse? Thầy muốn nói gì trong câu này? Qu'est-ce que vous avez compris, retenu à travers cette question-réponse? Hiểu không? Hiểu thầy muốn nói gì không?
Giống cái câu này thầy nói là dù thể xác có xa nhau nhưng mà tâm thức nó cũng không có xa nhau. Mais tu l'as dit malgré que quand on est pas comme c'est parti, c'est loin, mais notre énergie c'est toujours en connexion. Ở đời thì có tụ có tan nhưng mà điển giới là lúc nào cũng chặt chẽ.
Thì thầy nói là cái sự liên hệ giữa trời đất và người lúc nào cũng không xa. Donc la relation entre le ciel et la terre et les êtres humains, c'est-à-dire est toujours étroite. Il n'y a pas d'éloignement. Par notre conscience, nous pouvons entrer en communication et entretenir cet amour, cette estime. Mais nous devons pratiquer le dharma pour entretenir cette relation. Nhưng mà mình phải thực hành. Thầy nói trời đất và con người lúc nào sự liên hệ đó giữa trời đất và con người lúc nào cũng không xa. Tâm thức lúc nào cũng giao cảm và quý thương được. Nhưng bắt buộc phải thực hành pháp môn. Mình phải thực hành pháp môn vì điển quang pháp giới. Thì mình mới giữ được cái sự liên hệ đó. Donc il faut entretenir cette relation étroite par la pratique du dharma qu'on a reçu. Hướng thượng tâm linh triển triển hành. Mình tu hành đó, mình phải hướng thượng. Donc on doit s'orienter vers le monde en haut pour développer notre conscience spirituel. Et dans notre pratique, il faut pratiquer avec sincérité. Il ne faut pas se tromper soi-même et s'orienter vers le pur. Khi mà mình thực hành cái pháp vô vi này, mình không có được hướng về trược. Hướng về trược là hướng về phàm tâm tranh chấp, sân si, động loạn, giận hờn. Cái đó là mình không có quyền. Phải thực hành thật thành thật với chính mình để hướng về cái thanh nhẹ, là cái sự tha thứ và thương yêu, giúp đỡ và xây dựng. Cởi mở, không có chấp mê. Chẳng còn loạn động, không mê chấp. Chẳng còn loạn động, không mê chấp. Thì khi mà mình hướng về thanh á, thì mình không còn loạn động, không mê chấp nữa. On s'oriente vers le monde pur, on n'est plus agité par les passions et les intransigences. Thực hiện hàng ngày pháp pháp thanh, on pratique jour après jour le dharma, et ça nous amène vers le pur. Hỏi, thành tâm, tu học tham thiền nhập định sẽ đi đến đâu? Đáp, thưa, deuxième question, thưa, thành tâm tu học tham thiền nhập định thì sẽ đạt tới phước huệ song tu, cơ thể bình an, tâm linh phát triển, rất cần thiết cho cuộc sống hiện tại trên mặt đất. Kẻ siêng năng sẽ đạt, sẽ phân minh. Đời đạo song tu tự rõ mình, chuyển thức tâm hành trong giới hạn, bình minh sáng tỏ tự mình minh. Ở trong câu này thầy muốn nói gì? Qu'est-ce que maître a voulu dire par là? Tham thiền nhập định. Comment on peut entrer en extase mystique avec la contemplation méditative? Làm sao mà mình tham thiền mà có thể nhập định được? Comment on peut entrer en extase mystique avec la contemplation méditative?
Il faut durant notre pratique ne penser rien d'autre que le monde en haut. Il faut absolument oublier tout ce qui est de la terre pour arriver à cette extase mystique. Mình phải quên hết chuyện đời mình trong khi mình thiền. Không, nếu mà mình nhớ chuyện đời là nó kéo xuống, mình cũng có làm sao mà nhập định được hết.
Cái thứ nhất là mình phải nhớ khi mà mình vô thiền định đó là mình phải buông bỏ hết chuyện đời. Là cái đó mình phải nhớ. Nhớ cái mục tiêu đó là mình phải ráng làm sao đạt được cái đó. Cái đó là cái chuyện thứ nhất mà mình không được quên. Cái thứ nhì á, nhiều khi mình nhớ đó, mình muốn hướng về ông trời Phật mà mình hướng không được. Tại sao? Deuxième point. Le premier point, c'est pendant la contemplation méditative, on doit penser à laisser tomber toutes les choses terrestres et penser qu'au monde céleste, à Dieu, au Bouddha. Mais, malgré cette pensée, on ne peut pas. Et pourquoi? Tại sao nhiều khi bây giờ mình biết rồi, hồi đó mình không biết, mình vô thiền cái nhắm mắt thả vậy thôi. Bây giờ mình học xong rồi, mình nhớ là lúc mà mình vô tham thiền nha, tham thiền là phải quên hết chuyện đời, phải buông bỏ chuyện đời. Là mình học được cái đó rồi, nó hay rồi đó. Nhưng mà bây giờ nhiều khi mình muốn vậy nhưng mà mình làm không được. Tại sao?
C'est l'attachement.
Pourquoi il y a cet attachement? Pourquoi on n'arrive pas à abandonner les choses terrestres? Bien qu'on soit conscient, il faut qu'on le fasse.
Parce qu'on est trop impur et on est baigné dans l'impur.
Non, parce que dans la journée, on ramasse trop de l'impureté. Trong ngày, mình rốt rác nhiều quá. Nó cứ nằm ở trong đầu mình muốn hướng tưởng.
Voilà.
Nó cứ nằm ở trong này, nó ra cái này, cái kia, cái nọ, cho làm cho mình động loạn.
On est écrasé sous les impuretés.
Roger nói đúng rồi đó. Tại vì cái đó là ăn thua cái trong ngày mình tu như thế nào. Rồi tối mình hành pháp như thế nào là do cái trong ngày mình làm cái gì. La pratique dépend de ce qu'on fait dans la journée. Notre pratique, si on pratique bien dans la nuit, ça veut dire dans la journée, on a peu d'agitation. On s'oriente plus vers la spiritualité. Donc le soir, on médite mieux, on est plus léger. Et si on n'arrive pas à évacuer, c'est parce qu'il y en a trop. On a bien les deux exercices qui nous aident à évacuer, c'est le sorong et le fablung. Et la respiration, mais c'est pas suffisant avec le tonne d'ordures qu'on amène. Mình có pháp để khứ trược lưu thanh để giải là soi hồn với là pháp luân thường chuyển để giải trước khi vô thiền định, mà giải không nổi tại rất ráng nhiều quá. On amène trop d'ordures, donc même en pratiquant ces deux exercices, on n'arrive pas à tout évacuer. Donc il reste pendant la contemplation méditative, donc ça va rester avec nous, ça empêche notre énergie de s'élever. Nên không có làm cho cái luồng điển mình thăng hoa được. nó trì trệ xuống là do cái trong ngày mình không có biết tu.
Bảo cho em hỏi.
Dạ.
Ví dụ trong ngày em cũng nghe băng niệm Phật rồi cũng không có đem cái gì vô hết, nhưng mà khi mà định thì nó không có, mà nó nhớ cái chuyện từ ở đâu đâu, từ đời nào ở đâu đâu, nó cũng vô.
À, nó vô cái đó là tại vì cái nghiệp tâm nó vô, là nó không phải nó vô, nó nằm sẵn ở trong đó rồi. Nó nằm sẵn ở trong cái thần kinh khối óc của mình đã thâu thập lâu ngày, nó vô, nó bám vô cái thần kinh khối óc của mình rồi. Mà mình niệm Phật chưa đủ á thì mình không có giải mấy cái đó ra được. Donc Ngọc a parlé dit que dans la journée en ce moment elle invoque les six mots. Elle écoute les cassettes, mais malgré cet effort, pendant la contemplation méditative, il y a des choses qui reviennent dans son cerveau, des choses terrestres. J'ai dit, ça, c'est le karma de la conscience. Et le karma de la conscience, on a accumulé depuis longtemps. Et ça reste ancré dans notre système nerveux. Et comme on n'arrive pas à évacuer, malgré l'effort de l'invocation, des six mots, ça reste. Parce qu'invoquer toute la journée, ça demande un entraînement. Parce que sinon, pendant l'invocation, on est détourné. Như là khi mà mình nói niệm Phật á, phải coi mình niệm như thế nào. Mình niệm trong vòng 5 phút mà nó dẫn tư tưởng mình đi hết 3-4 phút rồi đó, cái đó không có gọi là niệm Phật. Niệm Phật là khi mình niệm 5 phút, là 5 phút không có bị tạp niệm, là trong vòng 5 phút đó là nó liên tục, cái chấn động lực nó liên tục Nam Mô Di Phật, không có bị cái tư tưởng ngoại lai nó xâm nhập vô mình á, nó dẫn mình đi á, cái đó mới gọi là niệm Phật. Còn nếu mà mình niệm Phật niệm nhiều lần ở trong ngày nhưng mà mỗi lần mình niệm là mình bị tạp niệm, tính ra cái đó là mình không có niệm Phật, chưa có niệm Phật được. Phải coi chừng cái đó ha. Khi mà mình nói mình niệm Phật trong ngày nhiều á, là phải coi mình niệm Phật như thế nào, mình luyện như thế nào. Mình luyện 5 phút mà mình có bị tạp niệm không? Hay là mình dẫn niệm liên tục, không có tư tưởng gì vô hết. Cái đó khó, phải luyện. Mà mình phải kiểm soát mình mới thấy. Còn nếu mà mình niệm bình thường thì mình cũng nghĩ tùm lum tà la, thì mình cũng nhớ mình niệm tùm lum tà la. Thì rốt cuộc mình tưởng mình niệm, nhưng mà thật ra mình không có niệm. Phải coi chừng cái đó. Nếu mà mình thật sự mà mình niệm Phật đàng hoàng thì nó giải ra nhiều lắm. Còn mình niệm Phật không được á, thì cho nên nó mới còn. Nó còn thì nó phải ra. Thì lúc đó mình không có nhập định được. Còn nếu mà mình giải hết rồi, đương nhiên cái luồng điển mình nó xuất lên được là nó nhập định. Lúc đó mình quên hết rồi. Thành ra phải cẩn thận khi mà mình luyện ngồi niệm Phật. Mình phải theo dõi. Coi tụi nó có niệm không. Tại đâu phải mình. Cái đám ở trong này mà nó không niệm là mình làm sao mình giải được cái nghiệp tâm. Thành ra mình phải theo dõi coi nó niệm. Nếu mà nó niệm thì nó không có dắt mình đi. Mà nó, nếu mà nó niệm nó không dắt mình đi. Mà nếu mà nó không theo, niệm theo mình đó là nó dắt mình đi. Rồi cái tự tưởng đang niệm Phật đây nó nghĩ chuyện khác. Là nó dắt mình đi đó. Là cho nên trước khi mỗi lần vô ngồi luyện niệm Phật là phải hạ lệnh cho lục căn trần chúng sanh trong này đồng niệm với chủ nhân ông. Mà nó chạy ra nó bắt kéo nó về liền. Chứ không phải để cho nó đi tự do. À, coi chừng cái đó nha. Siêng năng sẽ đạt, sẽ phân minh, đời đạo song tu, tự rửa mình, chuyển thức tâm hành trong giới hạn. Rồi, tiếp tục. Hỏi, bé đã bình an đến thiền viện hay không? Mọi người đều vui, cùng nhau ca hát mừng bé, tràn đầy sự thương yêu và quý mến trong đạo màu. Bé có cảm động không? Troisième question. Đáp, thưa bé rất cảm động, rơi lụy biểu lộ tấm lòng thương quý mọi người đã tận tâm chung lo hành thiền, chung sống trong biển yêu của Thượng Đế. Kệ thương yêu bé đã về hay không, quý mến chung vui sống một lòng. Tiếng hát thanh bình trong thức giác tràn đầy tươi đẹp lúc chờ mong. Rồi, này thầy muốn nhắc cái gì? Muốn nói gì?
Chung hành, chung tu gì đó.
Chung sống trong biển yêu của Thượng Đế, thẳng chung lo hành thiền, sau đó gì là phải xây dựng môn de pratique ensemble et vivre ensemble dans l'océan d'amour de Dieu. Et ça, il est très ému devant cet élan. Thương yêu bé đã về hay không, quý mến chung vui sống một lòng, tiếng hát thanh bình trong thức giác tràn đầy tươi đẹp lúc chờ mong. Chắc có mấy người này có làm văn nghệ trong ca hát thanh bình trong thức giác. Les gens chantent dans la paix et dans l'éveil à la connaissance. Rồi, câu số 4. Hỏi, sự truyền cảm do đâu mà có? Quatrième question. Đáp, thưa, sự truyền cảm do tâm hành giả hướng thượng trọn lành, pháp lực, thành tựu, từ quan truyền cảm, âm thanh êm ả và dễ chịu. Kể, pháp lực thâm sâu trở tiến hành, trí tâm thanh nhẹ, độ nhân sanh, thành tâm phân giải tình tha thiết, thanh tịnh bình tâm lại hiểu nhanh. Ở đây thầy muốn nói gì? Thầy nhấn mạnh cái chữ nào?
Truyền cảm như pháp lực.
Pháp lực là cái gì?
Pháp lực hành pháp mãn phải không? Giống như mình hành pháp đàng hoàng, chuyên cần.
Làm sao mà biết được mình hành pháp đàng hoàng mà mình có pháp lực?
Mình dễ giải nhịp tâm,
dễ giải
buông bỏ gì nó, cái này cũng một cách thấy pháp lực mình mạnh rồi.
À ha. Pháp lực mạnh rồi mình có bị đời thua không?
Tự bắp bắp.
Bắp
mình,
bắp.
Mình de dissiper petit à petit, c'est-à-dire on peut dissiper plus facilement quand on a la force karmique très développée.
Bây giờ để cho nghe là ghi nha. Có viết chưa? Chịu lên có viết, có giấy chưa?
Có rồi.
Có rồi nha, nghe nha.
Rồi.
Thưa thầy, cuốn băng mới này thầy có giảng về pháp lực. Thầy giảng thêm về pháp lực.
Pháp lực là hồi nào giờ con chỉ lo bề ngoài, như người có chồng lo cho chồng, lo cho con, rồi nghe chuyện gì ông lên, ông này lên chức, bà kia xuống chức, cũng lo chuyện người ta không. Phải giúp lực, trói buộc mình chỉ giúp lực. Còn mình hành, mình giải ra thì tự lực nó càng ngày nó càng phát sáng, đi lên trên khối óc, là pháp lực càng ngày càng dồi dào, thừa tiếp được cái gì của bên trên. Hai cái tương hỗ rút lên thì con người nhẹ trẻ mà không có phiền phức.
Đó là
pháp lực. Pháp mình đang hành á, pháp là thủy giả, là cái đường nước ở trong người của mình. Mình đảo lộn tình thế và đưa nó đi lên thay vì nó đi xuống thì nó thành một pháp lực. Khi mà luồng điển tôi đi lên mà người ta tấn công tôi đi lên, tôi có tấn công người ta đâu, tôi không biết lòng người ta đâu, mà tôi phải bị người ta trả thù. Không có chuyện đó. Tôi rút đi lên mà tôi không có biết lòng người ta. Còn người thường á, thấy chuyện ai có chuyện gì nó đồ thêm và nói xấu thêm, làm cho khổ tâm người ta. Chính nó khổ mà nó không có biết. Người ta báo chửi người ta đủ chuyện, có lợi lộc gì cho chúng ta họ đâu, hại thêm đó. Mình hại người ta, có một ngày nào người ta hại mình cũng chịu uống nổi. Cái luật nhân quả có đến có đi, mình phải hiểu nguyên lý đó thì con người sống bình an. Mọi người thực hành vô vi thì mỗi ngày nó sửa tiến tâm thức của nó. Tất cả sự đi đứng ngồi nằm của chúng mình là điển, mà càng ngày càng sửa cái chiều nó đi lên. Wow, cái nguyên năng của cả càng không vũ trụ nó đi như pháp luân thường chuyển nó đi vậy. Mình thấy đâu có gì mà khổ đâu. Pháp lực mình mạnh trong thanh tịnh là nó giải được cái trường. Còn cái kia nó cứ đi ngược, nó hút cho thôi. Người ta đừng nghe bà ăn bệnh, nó đổ thêm nè, bà đó hôm trước ác lắm, bây giờ bà mang bệnh là đúng này kia kia, rồi bà giận cái anh Tư Phân, bà nói cho nó chữ tiếp nữa, nó diễn chuyện khác. Cho nên ở Việt Nam có thứ như là nó thiếu tiền mình, mà mình không cách gì đòi được. Không mướn luật sư cũng đòi được. Cứ bà ở Việt Nam chuyên môn chửi, chửi cho nó trả lại tiền. Có người chửi trả lại tiền, có người chửi tới đến nỗi ở nằm trong nhà chết luôn. Có sự thật vậy đó, tức có chết luôn. Đó nó cũng mạnh hơn luật sư á.
Rồi, giờ tóm tắt lại coi pháp lực là cái gì? Résumé, ce que c'est la force du dharma.
Lorsqu'on ne s'occupe pas des affaires des autres et on ne va pas dans les disputes, on arrive à réaliser cette force du dharma.
Tại sao khi mà mình không có lo chuyện bên ngoài, mình không có lo chuyện người khác á, thì mình có thể tạo pháp lực được. Pháp lực do đâu mà nó hình thành? Comment se constitue la force du karma?
Force du karma.
Khi mà mình không có lo chuyện người khác, mình không có xía vô chuyện người ta, mình không có lo chuyện bên ngoài, thì cái lúc đó là mình quay về bên trong rồi, phải không?
Mình không có bị động nữa.
Mình không, không có bị động rồi, làm sao từ đó mà mình tạo được cái pháp lực? Comment à partir de là on va constituer notre force, la force du dharma.
Mình phải lo chuyện mình á, mình tạo
tự. Có một cái rất là quan trọng mà không biết các bạn nghe có bắt được không?
Il faut pouvoir se relier avec l'énergie du monde en haut qui va nous tirer vers le haut. Et dans ce cas-là, on s'échappe de cette emprise, cette attraction.
Nghĩa là mình phải tự tu, tự thanh lọc mình á, thì lúc đó mình mới phát sáng, cái đường biển của mình nó phát sáng á, nó mới lên khói ốc. Lên khói ốc và lúc đó nó mới hòa hợp với cái thanh khí điển của bề trên. Thì lúc đó cái sức mạnh á, mình mới có được. À ce moment-là, on constitue la force de du dharma parce que notre énergie a pu fusionner avec les vibrations de l'univers. C'est ça la force. Parce que quand on est seul, on n'a pas cette force-là. Mais la force vient du monde en haut, mais il faut qu'on puisse le choper. Il faut qu'on puisse fusionner avec cette force. Donc là, mình mới có pháp lực. Hiểu chưa? Cái quan trọng ở trong cái cùng ban thời gian là nhiêu đó đó. Mà khi mà mình hướng ra ngoài á, thì cái luồng điển mình nó bị phân tán rồi. Mình không có đổi cái chiều của nó được. Mình phải đổi cái chiều hoạt động của cái luồng điển trong bản thể mình để cho nó hướng lên trên, hòa hợp với bên trên, mình mới có pháp lực. Khi mà người ta tới người ta chửi mình á, mình không có bị. Mình không có bị, cho nên mình không có bị tấn công, mình cảm thấy không có bị tổn thương, cho nên mình không có phản công. Cho nên mình không có bị nghiệp lực. Mình không có bị luật nhân quả. Nên không, cái đó là cái pháp lực. Thì nhớ, ráng nhớ cái điểm chánh đó. Thầy có nói cái pháp này thầy còn kêu cái tên khác là cái gì? Thủy gì?
Thủy lực.
Thủy giả.
Thủy giả.
Thủy giả.
À, oui, thủy giả. Je note thủy giả.
Thủy giả, tại sao thầy nói cái pháp này là thủy giả? Là tại trong người mình nó có nước. Nhiều lắm, phần lớn là nước không? Mấy chục phần trăm nước ở trong này nè. Mình nước là điển. Nó dẫn điển đi. Mà cái luồng nước đó, nó chạy ngược chiều, nó chạy xuống. Bây giờ mình đổi chiều cho nó chạy lên. Mình ra thầy nói cái pháp này kêu là thủy giả. Dắt cái luồng điển nó đi lên. Chuyển cái luồng điển nó đi lên trên bộ đầu. Không cho nó chạy xuống dưới nữa, đổi hướng. Mình nói cái pháp luân thường chuyển, mình chạy về, người đời chạy ngược lại nó đem xuống không à. Mình chạy lên. Để cái điển của diêu trì kim mẫu hút mình đi lên. Thì lúc đó mình mới có pháp lực. Thấy không? À, là on la force, la force du dharma. Thì đó mình phải hòa hợp với nguyên năng của càn khôn vũ trụ. Nghĩa là l'univers cosmique a un potentiel originel, une capacité originelle. Il faut qu'il s'harmonise avec ce potentiel. Et à ce moment-là, on sera fort. Lúc đó cái pháp lực của mình nó càng ngày nó càng dồi dào. Không? Mình không có, mình có pháp lực rồi thì mình không có nghe cái chuyện này chuyện kia, mình không có theo. Còn mình chuyện đời mình nghe ngày nãy thầy nói, mình nghe người ta nói ở bà này bị bệnh mình đồ thêm, mình nói bà này ở đủ thứ bị bệnh rồi nói qua nói lại rồi sanh chuyện, không? Nó gây thêm phiền phức không chứ không có đem lại cái sự thanh nhẹ cho mình. Thành ra cái sự thị phi nói chuyện người khác không có giúp ích cho mình, mà nó có lục căn lục trần, nó có thể lôi cuốn mình xuống con đường hạ trí mà mình mất đi cái pháp lực của mình. Pháp lực là luôn luôn phải hướng thượng lên trên, nhớ luôn luôn hòa hợp với nguyên năng của càn khôn vũ trụ mình mới có pháp lực. Đừng có nghĩ chuyện đời, chuyện thế gian nữa. Mình có pháp lực mạnh thì mình mới giải được nghiệp lực, là mình không có thu hút cái chuyện ngoài nữa. Chuyện bên ngoài là nghiệp lực. Trời, nhớ cái này nha.
Tại sao thầy nói thủy giả? Thủy là nước, giả là giả gì?
Giả là cái, là hành giả đó, là mình đi đó.
À.
Hành giả đi đó, mình đi theo cái luồng nước của mình đó.
Sẽ chờ đó.
Cũng như thầy nói pháp là khứ giả vậy đó.
Dạ.
Khứ giả là cái người đi. Khứ là đi. Giả là cái hành giả, cái người đó đi. Thì cũng như cái luồng điển mình đi cũng kêu là khứ giả. Mà cái này cái nước nó chạy. Nó cũng chạy lưu, luân lưu trong cái bản thể của mình. Điển là nước, nước là điển. Thì thầy nói nó là thủy giả.
Dạ.
Còn thì nhiều khi thầy cũng nói là pháp thủy.
Pháp thủy.
Pháp thủy là cái là cũng là điển thôi. Pháp thủy rí tươi tâm hồn mình đó. Cái điển mà nó mát cũng như là nước mát vậy thôi. Nó cũng rửa sạch, nó cũng thanh lọc. Nước là thanh lọc, nước là rửa sạch. Thì cái thanh khí điển của trời đất cũng vậy. Cũng rửa sạch, cũng thanh lọc mình. Mình là dơ giấy, cần tắm rửa. Cần thanh lọc. On a besoin de l'eau. On a besoin de l'énergie pure. Pareil. Ça purifie.
Ça lave. Ça lave propre.
Eh oui. On doit se laver tous les jours avec l'eau. Le soir, on se lave avec l'énergie. Un bain d'énergie, ça fait du bien. Pháp lực thâm sâu trở tiến hành, trí tâm thanh nhẹ độ nhân sanh. Thì lúc mà mình có pháp lực thâm sâu nó giúp cho mình tiến, mình hành. Rồi lúc đó nó giúp cho cái trí tâm mình thanh nhẹ, lúc đó mình mới độ được nhân sanh. Mình không có pháp lực mình đâu có độ ai được. Thành tâm phân giải tình tha thiết, thì lúc đó mình thành tâm mình phân giải cho mọi người hiểu. Mình phân giải cho mọi người hiểu đạo. Là mình có pháp lực mình mới phân giải cho mọi người hiểu đạo được. Trong cái tình tha thiết, muốn người kia cũng cùng tiến như mình. Donc on explique avec la force du Dharma, on arrive à analyser, à décortiquer, pour expliquer aux gens, pour qu'ils évoluent comme nous. Dans cet amour profond, dans cet amour profond, en voulant qu'il évolue comme nous. Trong cái tình tha thiết, muốn cho người khác được tiến như mình. Nào, có pháp lực thì phân giải được. Thanh tịnh bình tâm lại hiểu nhanh, thì lúc đó mình thanh tịnh, cái tâm mình nó không có bị dao động nữa, thì mình hiểu rất là nhanh. Khi mà một lời nói, một câu nói của thầy mình hiểu rất là nhanh, chứ không phải là mình diễn dịch sai hoặc là mình không hiểu. Một lời nói của ông Phật có khi mình không hiểu là cái đó một chuyện, mà có khi mình hiểu sai nữa, dẫn mình sai luôn, cái đó là diễn dịch sai nên cũng nguy hiểm. Mà không hiểu nó còn đỡ hơn, cái diễn dịch sai nó nguy hiểm hơn, tại vì lục căn lục trần nó mượn cái đó nó dắt mình đi luôn. Il y a deux choses, une parole de maître, soit on n'arrive pas à comprendre, soit on comprend mal et on interprète mal. Mais la mauvaise interprétation peut être utilisée par les entités pour nous induire en erreur. Et en leur faveur. Rằng nó ma lành lắm. Nó là ma mà.
Mais il faut avoir lucidité pour détecter tout ça. Mình phải có cái sự sáng suốt mình mới nhận định ra mấy cái đó. Chứ không thôi mình sống mà cứ phay phay vậy, mình cứ hồ theo nó đề nghị gì mình cũng theo hết.
Et bien, que ce sens où il y a d'abord, d'où vient cette lucidité qui nous permet de distinguer et de ne pas laisser les entités nous induire en erreur. en se basant sur les paroles de vérité. Il n'utilise pas, il utilise les paroles de maître pour nous induire en erreur. C'est ça le piège. Et nous, il faut qu'on soit, qu'on comprenne beaucoup plus que ça pour ne pas se laisser emporter par ces entités. Ça veut dire qu'on doit bien comprendre et bien analyser et bien étudier.
Étudier.
Voilà, ça veut dire toutes les facettes pour ne pas laisser les entités nous induire en erreur. Oui, Imlama. Nhiều cái nó gạt mình rồi mình không thấy á, bạn đạo mình cũng bị gạt thiếu gì. Nghe không? Nói cái chữ hòa với tất cả, học với tất cả là cũng bị gạt lia lịa. Nếu mà hiểu không sâu, không có thấu hiểu câu nói của thầy, không có nghiên cứu, không có học là nó dẫn sai liền á. Nó cũng như cái mà niệm thường niệm vô biệt niệm nó cũng dẫn sai nhiều lắm. Rồi, câu số 5. Sanh kem kết siêu, nhờ những gì óc người được nhạy cảm? Đáp. Thưa, nhờ hành pháp đứng đắn như niệm Phật thường xuyên cho đến lúc nhớ thường xuyên, sơ hồn pháp luân thường chuyển và thiền định thì bộ óc sẽ được nhạy cảm. Kể, thực hành đứng đắn, tự mình làm chẳng có nhờ ai, tự thức cam, nhịn nhục tràn đầy trong thức giác, từ bi hành động chẳng còn tham. Mình muốn nhắc cái gì đây?
Nhạy cảm là nghĩa làm sao?
Nhạy cảm là mình bắt được cái gì cũng nhạy đó, lẹ đó, bắt lẹ, mình cảm nhận lẹ. Cũng như mình nghe một cái lời nói của thầy á, mình bắt được liền ổng muốn nói gì là nhạy cảm á. Nó nhạy lắm, vừa nghe là nó hiểu liền, vừa nghe là nó bắt được cái liền, vừa nghe cái câu nói là nó chạy vô óc liền, nó nắm được liền. Còn nhiều khi mình nghe một cái bài giảng của thầy, ví dụ 2 phút đi, mà mình không nhớ được cái gì hết, là cái óc mình không có nhạy cảm, nó không có bắt được. Cũng như nãy mình nghe chữ thầy giảng về pháp lực, mà mình nghe qua mình không biết cái nào là quan trọng ở trong đó, là mình chưa có nhạy cảm, cái óc mình nó chưa có nhạy cảm, mình nghe mà mình không có bắt được, mình không có nhạy. Nhạy nghĩa là nó nghe là nó chụp được liền á, là kêu là nhạy cảm, nó cảm nhận được liền, nó hiểu liền, là cái óc mình nó nhạy cảm. Thấy không? Còn nếu mà mình nghe qua mà mình nói ồ không biết không nói gì, là cái óc mình không có nhạy cảm. Hiểu chưa? Mà nhờ đâu mà nó có sự nhạy cảm đó? Thì thầy nói là nhờ niệm Phật thường xuyên. Niệm Phật là thường xuyên, mà nói trong cái chữ niệm Phật không là phải niệm Phật đúng chứ đừng có niệm Phật sai. Mà mình nói thường xuyên là nó đặt là cái đó bị lái à. Niệm Phật mà không có bị nó dắt đi á, mà đi tới cái thường xuyên được á là khá lắm rồi. Từ 5 phút mà lên tới nửa tiếng mà không có bị dắt đi á là khá lắm rồi. Lên tới 1 tiếng á là cũng hay rồi. Rồi sau đó nhờ cái đó mà trong ngày được niệm tiếp thêm nữa đó, thì lúc đó mới đi tới cái thường xuyên được. Còn đến lúc nhớ thường xuyên là thành vô biệt niệm rồi, cái đó ông Phật cũng mới làm được. Mình chưa có làm được đâu, tại niệm mình còn chưa niệm đúng mà. Mình chưa có đi tới thường niệm mà làm sao mình đi tới vô biệt niệm. Tại thầy nói vô biệt niệm là khó hơn là niệm. Mà cái niệm mà mình đã thấy khó mình làm không được rồi, làm sao mình đi tới vô biệt niệm được. Thấy không? Cái khó làm sao là bây giờ mình nập cho niệm cho nó đàng hoàng đi. Rồi từ từ mình đi tới cái niệm thường xuyên được nhiều ở trong ngày ấy, là mình cũng mừng. Thì lúc đó cái bộ óc mình nó sẽ nhạy cảm. Donc pour avoir un cerveau sensible, pour pouvoir capter, comprendre toutes les choses que maître nous explique, dès qu'on voit, dès qu'on entend, on comprend tout de suite. On capte tout de suite l'essentiel. On comprend à fond. Ça, c'est un cerveau sensible. Si on veut avoir ce cerveau sensible, le seul moyen, c'est d'invoquer fréquemment. Mais déjà, dans invoquer fréquemment, il faut savoir invoquer. Comment invoquer pour ne pas être emmené par les entités? Et ensuite, en pratiquant, en se perfectionnant dans l'invocation, on va pouvoir invoquer fréquemment dans la journée, mais en continu. Et jusque quand on devient Bouddha, on ne pense plus qu'à Namo Amitabha. Thực hành đứng đắn, tự mình làm, chẳng có nhờ ai, chẳng thức am nhịn nhục tràn đầy trong thức giác, từ bi hành động chẳng còn tham. Câu số 6, hỏi tâm
bảo, linh. Bảo. Cái câu mà thứ nhì á, chẳng còn nhờ ai, chẳng thức cam, cái chữ thức là biết rồi, cái chữ cam là cái nghĩa gì anh Bảo?
Cam là cam chịu, cam là cam chịu, okay. Chấp nhận á.
Ok.
À, mình chẳng có nhờ ai mà mình tự thức rồi mình chịu cái hoàn cảnh của mình, chấp nhận để mình học.
Cam chịu.
Chấp nhận để nhịn nhục học hỏi. Mình không có than vãn mà mình không có nhờ ai. Cái gì nó tới với mình là mình cam chịu. Để mình học, mình để tự thức.
Ok. Merci.
Donc, on doit accepter les situations qui nous arrivent sans demander l'aide et on doit s'éveiller par soi-même. On doit apprendre, se résigner pour apprendre, pour pouvoir s'éveiller. Nhịn nhục tràn đầy, thì câu tiếp thầy nói là nhịn nhục tràn đầy trong thức giác. Donc le troisième vers, ça suit, ça veut dire en acceptant nos situations, donc on se résigne. Donc on est débordé de résignation dans l'éveil à la connaissance. Là nhờ vậy đó, mình nhịn nhục vậy đó, mình mới thức giác được. Thì lúc đó khi mà mình thức giác, từ bi hành động chẳng còn tham, thì lúc đó mình mới biết thương mình rồi, mình nhịn nhục, mình xây dựng cho mình cái đức nhịn nhục rồi đó. Là mình biết thương mình rồi, mình có đức nhịn nhục rồi, mình mới thương được người khác. Une fois qu'on a construit notre vertu de résignation, on arrive à réaliser, à avoir la compassion et à pratiquer la compassion envers les autres. Parce qu'on sait se résigner. Même si les autres nous insultent, on continue toujours à les aider. Et on n'est plus avide. Là nhờ mấy cái đó, thực hành đứng đắn, tự mình làm, chẳng có nhờ ai. Là tất cả là do mình làm, tự mình làm để mình đạt, không có nhờ ai hết. Mình chấp nhận hoàn cảnh để học, học sự nhịn nhục, rồi mình thức giác, mình thực hiện được từ bi, thì lúc đó mình không còn tham. Cái tham là đứng đầu. Tham sân si hỷ nộ ái ố dục, có tham á, rồi mới ra sân si hỷ nộ ái ố dục. Mình dẹp được cái tham á, là mình dẹp được thất tình lục dục. Hỏi tâm linh phát triển là sao? Sixième question. Đáp: thưa, tâm linh phát triển, trí bắt đầu sáng, tâm bắt đầu minh, nghiệp bắt đầu bớt, thần kinh gom gọn, vị trí quan khai, kính trời, nhớ Phật, hành pháp siêng năng, kệ, vui buồn chẳng có, lưu tâm tiến, cảm thức trần gian chỉ tạo phiền, không nghiệp không tình, không ý động, quý mình thương họ, tự mình xuyên. Khi mà tâm linh mà mình phát triển á, là cái trí bắt đầu sáng, tâm bắt đầu minh. Quand on arrive à développer sa conscience spirituelle, notre esprit s'éclaire, commence à s'éclairer et notre cœur commence à être lucide et nos karmas commencent à diminuer et notre système nerveux se concentre et notre position est claire. On pense à Dieu, Bouddha, on pratique avec assiduité. Ça veut dire quelqu'un qui commence à développer sa conscience spirituelle. Đó, mình nhìn là mình biết, cái trí mình bắt đầu sáng, cái tâm mình bắt đầu thấy hiểu rõ sự sai lầm của mình. Nghiệp bắt đầu bớt, không có còn cái chuyện lo lắng gì nhiều ở thế gian nữa, là nghiệp bớt rồi đó. Thần kinh gom gọn là nó không có chạy lung tung nữa. Vị trí quan khai, mình thấy rõ cái vị trí của mình là chủ của cái bản thể. Phải lo hành giải để nhớ trời Phật, siêng năng hành pháp, không có nhớ chuyện bậy bạ nữa. Nhớ trời, nhớ Phật bên ta. Rồi, tiếp tục. Câu chót hỏi, quyền là màu đen, làm sao sáng được? Đáp: thưa, màu đen là hắc bì đối với mắt đời. Đời cô đọng là đen, còn đối với đạo là ánh sáng. Sáng trong thật không bao giờ thay đổi, tức là ánh sáng vô cùng tận. Kể ánh sáng quán thông tức khắc bì, chuyển thông đời đạo, dự hành thi, cảm thức quy nguyên cùng một mối, hành thông tam giới cũng quy y. Hắc bì là gì? Hắc bì Phật là ai?
Là ông trời.
À, là ông trời.
Tout puissant.
là mình tưởng là ông Phật nhưng mà hắc bị Phật là ông trời. Qua cái xe Buddha, mê le Buddha, là pour moi, c'est Dieu. Tại sao là tượng trưng cho hắc bì Phật mà tượng trưng cho ông trời?
Parce que la couleur noire, c'est une couleur qui ne change jamais. Personne ni aucune couleur arrive à la transformer.
Et là, biểu tượng cho cái gì?
Une couleur qui est intense et qui éternelle, qui ne
changera jamais. Nó biểu tượng cho cái gì? Qu'est-ce que ça représente, le truc qui ne varie pas?
L'éternité.
Là chân lý.
Chân lý.
Chân lý đâu bao giờ thay đổi.
Yeah.
Thì cái màu đen, màu quyền của ông trời cũng đâu bao giờ thay đổi. Mà không có ai thay đổi nó được. Nó có thể thay đổi người ta, mà người ta thay đổi nó không được. Nó kêu là quyền. Hắc bì Phật. Ánh sáng quán thông tức hắc bì, như là cái ánh sáng của ông trời đó, là hiểu hết tất cả mọi sự việc, chuyển thông đời đạo giữ hành thi, giúp cho mình trong đời trong đạo, để cho mình học, mình hành, mình thi, cảm thức quy nguyên cùng một mối. Mình cảm thức là mình phải trở về cùng một mối, là trở về với ông trời. Hành thông tam giới cũng quy y, mình hành thông tam giới trước hết là mình phải thông cái ba giới trong cái tiểu thiên địa này, trở về với trung tâm bồ đầu, xong rồi mình ra ngoài thì mình cũng phải hành thông tam giới, mình mới trở về với ông trời. Donc on pratique pour unifier les trois sphères en nous, et ensuite on va continuer à comprendre les trois sphères à l'extérieur pour revenir à notre origine, c'est Dieu. Voilà.
Je sais que hak c'est noir, mais bi ici
c'est la peau.
La tradit Bouddha.
C'est,
ah,
la
bi,
peau.
C'est la peau.
Oui, la peau comme tu manges.
Ah, comme bi, sương bi.
Oui, comme sương bi, là, tu manges la peau de cochon.
Ok. Non, mais ici.
Quand tu vas, tu vas au restaurant et tu commandes un dîner comme sương bi. Hein?
Oui, oui, j'ai entendu ça. Hein?
Là, tu commandes ça et en fait, dans ton assiette, ils mettent la peau de cochon.
Ah, c'est la peau.
Ah oui, la peau coupée en petites ficelles là, que tu manges, il dit ça c'est bon.
Oui, oui, je sais. C'est le bille, d'accord.
Hein, le bille.
Oui, bille, alors c'est la peau.
Ah,
la peau
oui.
Du cochon. Alors.
Comme bille, c'est bon, hein?
Je ne sais pas, ça fait longtemps déjà, je n'ai pas mangé.
Bon bille. Bon bille.
Bille, c'est la peau.
Ma
ah oui, je sais.
Bị hắc bị Phật là tại vì mình nhìn ổng mình thấy cái nguyên cái người ổng nó đen, cái da ổng nó đen, nhưng mà màu đen này nó sáng.
Oui, oui.
Nó sáng tại vì cái màu đen á, nội trong mấy màu ổng chọn màu đen là tại sao? Tại màu đen nó không bao giờ thay đổi.
Ừ.
Không có cái màu nào mà thay đổi nó được hết. Thì đó là bất biến á. Bất biến là
màu đen kia bằng bì.
À, da ổng đen à, kia bằng bì.
Oui, oui.
Thì mấy ông no. ở dưới này cũng có mấy ông da đen rồi, nhưng mà nó không có sáng. La peau noire, il y a des gens sur Terre qui ont des peaux noires, mais ça ne brille pas comme lui. Quoi.
Non, maintenant, si, je comprends le sens.
Alors, maintenant, quand tu vas au restaurant, tu penses à lui. Comme
non, ça se traduit en chinois. Au poi, poi, tu sais. Pi, là, hei, pi. Maintenant, si, je comprends.
Mais tu comprends, hein? Maintenant, quand tu vas au restaurant et tu vois comme B, tu penses à Dieu le Père.
Ah non, c'est pas bon. Mais bon, si. Dieu, on ne va pas comparer avec le B.
Mais si, c'est B. Mais la peau. Si. Tu penses, oh, la peau noire. Et comme ça, et comme ça, je ne mange pas la peau.
Au poil,
tại sao thầy nói cô động là đen?
Cô động là cô động là con đăng xe.
Cô động.
À,
con đăng xe á, đời mắt đời á, cái gì mà nó cô động lại là nó đen, là nó đậm lại á. Con xăng xe thì nó đậm lại nó đen. Còn đối với đạo là ánh sáng, đời là mấy cái chất gì nó đặt lại nó đen, Nhưng mà đối với đời, đối với đạo là ánh sáng không bao giờ thay đổi, tức là ánh sáng vô cùng tận, sẽ là lumière infini. Thì mình bây giờ là mình đang đi tìm ánh sáng, ở trong bóng tối mình đang đi tìm ánh sáng nè. Phải hướng về ánh sáng mà đi, đừng có hướng về cái sự tâm tối nữa.
Chân lý không bao giờ thay đổi.
Hát bì. Hát siêu len. Cơm sừng bì. Cơm sừng bì nhớ chưa?
Cơm sừng bì. Bì. Si, c'est le sè. Ça se traduit, tu sais, hát bì. Ông thuê, tu sais. Hát bì.
Còn cái này là cơm sừng bì.
Hát bì. Hát bì.
Hát bì. Hát bì.
Je cherchais les pourquoi c'est le Bouddha noir.
Non, maintenant tu as compris. Le,
ça veut dire noir, Bouddha, tu vois.
Non, maintenant tu as compris. Le oui, Bouddha oui. À la peau noire.
À la peau noire, voilà.
Voilà.
Si tu dis à la peau noire, moi je comprends tout de suite, tu vois. Mais ah, oui. Remplace le Bouddha par B, tu vois. Je
non.
Dis, c'est un mot.
Hak B Phật Tổ. Le Bouddha originel à la peau noire. Hak B Phật Tổ. Ở đây ông nói tắt là hắc bì, nhưng mà thiệt ra phải kêu là hắc bì Phật Tổ. C'est le Bouddha originel à la peau noire. Cho nên ở bên Phật giáo mà người ta nói Phật Tổ, người ta tưởng là ông Phật, nhưng mà là Phật Tổ là ông trời.
Phật Tổ.
Tổ c'est à l'origine des Bouddha, donc c'est Dieu. Cho nên họ không hiểu, nó không có ông trời.
Buddha original
quá. Đấy. Ừ. Nó chỉ có ông Thích Ca thôi mà không biết ai đẻ ra ông Thích Ca, nó bị lộn chỗ đó. Ừ. Hiểu không? Không có ông trời làm sao sanh ra người ta mà tu thành Phật. Nhưng mà cái đó không có ai phân giải cho họ hiểu. Hiểu không? Mà nói Phật Tổ họ không biết, mà tưởng là ông Phật.
Như em hỏi mấy bữa để có mấy người tới nhà chơi rồi thấy em có bằng chúa rồi có để hình thầy, rồi họ hỏi là sao, em mới nói là cái thầy này là dạy về cái dạy cái method thiền chứ không phải là một cái đạo. Vậy giống như mình tu về Chúa thì mình nghĩ tới Chúa, còn mấy mình tu về Phật thì mình nghĩ tới Phật, mình thiền để mình hướng tâm về cái đấng mà mình tôn thờ. Thì em giải thích như vậy có đúng không?
Thì đúng rồi, thì bây giờ mình cái gốc nào thì mình hướng về cái đấng đó, mình hành thiền để giải thanh lọc mình, thanh lọc cái tâm trí của mình, cho cái đầu óc mình sáng suốt, mình thanh nhẹ, mình mới quý thương được cái người mà mình quý mến. Chứ làm sao mình, nhiều người ta nói người ta thờ Chúa, thờ Phật, mà đâu có thờ đâu, thờ tiền, thờ bạc thì có. Phải không? Trong ngày đâu có nhớ thứ Phật bao nhiêu đâu, khi nào có vấn đề mới lại cầu xin thôi, chứ thường ngày đâu có nhớ. Nhớ tiền nữa bạn, nhiều khi hết tiền thì cầu xin Chúa cho con trúng số hay là có tiền thôi, chứ đâu có nghĩ là mình phải đi về, trở về thanh nhẹ để mình tưởng trời nhớ Phật. Đâu phải dễ, đâu phải dễ hướng thượng, đâu phải dễ mà tưởng trời tưởng Phật hằng ngày. Nếu mình mượn cái pháp này để tự thanh lọc, để mình giải bớt cái sự trần trượt lo âu của đời, nó lôi cuốn mình để mình tưởng trời tưởng Phật, cái đó là mới người là người ngoan đạo. Chứ đâu phải tấm hình cái tượng là cái đó là ngoan đạo, trong tâm mình tưởng trời tưởng Phật. Mình cái đó đâu phải dễ làm, phải luyện, phải có phương pháp để quét sạch cái tâm mình chứ. Mà hàng ngày mình rước rác, lấy cái gì quét rác ra bây giờ?
Chuyên tu.
Chuyên tu.
Cảm ơn anh.
Rồi thôi, ăn cuối năm vui ha. Năm sau mình gặp lại.
Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Bảo,
cảm ơn
Bảo,
cảm ơn Bảo.
Bye bye, Lanya Pushen.
Bye bye.
Bye.
Bye. Bye.
Bye.
Bye. Bye. Bye. Bye.
Bye.
Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.